This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với phần được mang tên là Những cái trò ma trong cái lễ tang của cái người Mường ở Thanh Hóa. Xin được mời quý vị. Thanh Hóa là một cái tỉnh có rất là nhiều những cái tộc người sinh sống, trong đó có người Mường. Người Mường có số dân đông thứ hai sau người Việt ở nơi đây, tập trung ở các huyện như là huyện Cẩm Thủy, Bá Thước, Ngọc Lặc, Lang Chánh. Theo các nguồn tư liệu thì người Mường Thanh Hóa có cái nguồn gốc xuất phát từ ba cái nguồn, đó là Mường bản địa, Mường do quá trình Việt hóa hay hoặc là Thái hóa, Mường bị Mường Bi di cư từ Hòa Bình để mà vào. Thưa quý vị, nói về đời sống văn hóa của người Mường Thanh Hóa thì thưa quý vị, người Mường Thanh Hóa có một cái kho tàng văn hóa văn nghệ dân gian rất là phong phú, như là cái cuốn sử thi Đẻ đất đẻ nước, những cái cuốn thơ ca tục ngữ truyện dân gian, có nhiều những cái lễ hội như là lễ hội Pồng Pông, khai hạ, làm vía kéo xi, lễ cơm mới, phường bùa. Ngày nay những lễ hội này ít được tổ chức trong cộng đồng của người Mường Thanh Hóa. Thưa quý vị, trong sinh hoạt văn hóa văn nghệ, người Mường vẫn còn một cái tập tục hát sườn, nhưng không duy trì cái phương thức diễn sướng như ngày xưa. Chức năng của hát sườn chủ yếu là giao duyên nam nữ hay hoặc là sườn đám cưới. Những cuộc hát sườn thường tổ chức trên nhà sàn, kéo dài thâu đêm. Khi hát thì nữ ngồi ở gian trong bên cạnh cái bếp lửa, nam thì ngồi gian ngoài. Hai bên nam nữ không nhìn thấy nhau mà chỉ tập trung vào cái vấn đề gọi là hát đối đáp thôi. Và kính thưa quý vị, nhạc cụ nổi bật của người Mường đó là cái cồng chiêng. Hiện nay thì vẫn còn lưu giữ được rất là nhiều những cồng chiêng lớn nhỏ tập trung ở những cái xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thành, Cẩm Liên, Cẩm Thạch, Cẩm Quý, Cẩm Tâm. Dàn nhạc cồng chiêng có một cái vị trí quan trọng trong sinh hoạt văn hóa đời sống của người Mường, trong các nghi lễ cầu mùa, nghi lễ chúc Tết, nghi lễ mừng nhà mới, mừng đám cưới, nghi lễ đám tang hay hoặc là những cái lễ hội ở trong làng. Xưa kia, dàn cồng chiêng của cái người Mường Thanh Hóa có bộ thường là 12 chiếc. Bên cạnh các hình thức văn hóa nghệ thuật thì trò ma là một trong những cái hình thức diễn sướng trong đám tang, cũng là một trong những cái nét tiêu biểu của người Mường ở Thanh Hóa. Xưa kia, người Mường Thanh Hóa có một cái lệ là khi mà bố mẹ chết thì con cái phải mời phường trò ma đến hát để mà trả hiếu bố mẹ. Phường trò có những cái điều kiêng kỵ như là không tổ chức diễn trò ma khi mà không có người chết. Biểu diễn thì phải đúng ở trong cái không gian tang ma. Và thưa quý vị, cũng lâu lắm rồi, của thập niên năm 1930 thì các trò ma hoạt động khắp các bản Mường, huyện Ngọc Lặc, Thạch Thành, Bá Thước, Cẩm Thủy. Với bao nhiêu biến động của xã hội thì trong khoảng của những năm sau đó nữa thì trò ma không được tiếp tục duy trì và gần như là không còn tồn tại trong cái đời sống cư dân Mường. Đám tang của người Mường ngày nay cũng không còn giữ một số những cái luật tục như là giữ người chết trong nhà, dùng thang chôn quan tài, mời phường ma đến để phục vụ trong suốt 7 ngày đêm, giết nhiều trâu bò để mà mời bà con đến để mà đưa tiễn linh hồn người chết, vân vân. Và kính thưa quý vị, như vậy thì cái nguồn gốc của trò ma này như thế nào? Thưa quý vị, trò ma còn gọi là trò đám ma hay hoặc là chèo ma, chỉ phục vụ trong đám tang cho người chết từ 60 tuổi trở lên. Thực tế khảo sát cho thấy trước đây thì trò ma phổ biến rộng rãi ở các làng thuộc huyện Bá Thước, sau đó thì du nhập vào cái huyện Cẩm Thủy, Lang Chánh. Đã có một cái thời gian phát triển rất là mạnh. Theo nghệ nhân ở thôn Thạch Minh thì cái nguồn gốc của trò ma bắt nguồn từ một cái truyền thuyết rất lâu đời. Xưa kia có một vị vua, cũng có người nói đó là một vị chúa, đến một mường muốn được ăn cơm với một nhà nghèo. Dân làng đã chọn hai người nghèo nhất vùng, một người ở bên bờ suối, một người ở trên đỉnh đồi. Người ở bên bờ suối thì đi bắt cá, lấy lúa nếp giống sai ra để làm cơm mời vua chúa. Còn người ở trên đồi đã vào rừng để mà kiếm măng rang để đồ, đựng măng vào rễ và mang đến để mời vua chúa. Nhà vua đã chọn một cái bữa cơm măng rang, mâm rễ của người nghèo ở trên núi, sau đó đã giúp ông cách làm ăn để thoát khỏi cái cảnh nghèo khó. Sau khi vua qua đời, muốn đền ơn cho nên con cháu người này đã lập phường trò đến hát ở trong đám tang của ông. Và từ đó thì phường trò ma đã bắt đầu được lưu truyền, phát triển rộng khắp các bản mường ở Thanh Hóa. Người mường rất coi trọng cái chữ hiếu. Khi cha mẹ qua đời, gia đình dù có nghèo khó đến đâu cũng phải cố gắng để giết trâu, mổ lợn để mà cúng, mời phường hát chèo ma đến để diện trò, để mà tiễn đưa linh hồn người chết, đồng thời để giúp cho gia đình nguôi ngoa đi cái nỗi buồn thương. Nói về nội dung trò ma, thưa quý vị, nội dung trò ma thì khá là đa dạng. Mục đích chính của cái trò diễn đó là chia buồn cùng tang chủ, tiễn đưa cái linh hồn của người chết về nơi an nghỉ cuối cùng. Tuy nhiên, nội dung trò ma lại phản ánh hầu hết những cái khía cạnh trong cái cuộc sống của thời kỳ phong kiến. Những bài chia buồn với tang chủ dặn dò linh hồn người chết trước lúc về mường ma có thể kể đến như là đón mội, giáo rước phường trò, vong ốm, vong xác, vân vân. Nội dung phản ảnh mọi cái sinh hoạt trong cái cuộc sống đời thường của người mường như là đi săn, trồng bông, dệt vải. Và đây cũng là dịp để mà người mường răn dạy con cháu về tình cảm, gia đình. Bên cạnh đó còn có những cái bài thể hiện một cái sự kính trọng với vua, quan vào thời kỳ phong kiến, đặc biệt là vua Lê, như là mừng vua, mừng chúa vương, mừng ông cai, vân vân. Như vậy có thể thấy rằng xưa kia trò ma đã được biên soạn rất kỹ với mục đích ban đầu đó là phục vụ đám ma. Nhưng mục đích phải sinh là để con cháu nhắc nhở mọi người, nhắc nhở con cháu ôn lại những cái sự kiện xảy ra trong cái đời sống. Trong đó có nói đến một cái sự khai sáng của vua Lê, cái sự kiện dẹp giặc ở phủ Đằng Trong, cái việc mừng ông cai của dân làng khi mà mùa màng bội thu, phản ảnh về cái đời sống của người dân nông thôn. Tất cả mọi sự kiện, những cái vấn đề trong cái xã hội phong kiến xưa đều được đưa vào cái trò diễn. Bên cạnh cái phần hát thì cái phần trò diễn cũng khá là sôi động, nhằm cái mục đích là gây cười, xóa tan đi mọi buồn phiền cho gia đình tang chủ, gây nhiều hứng thú cho người xem. Và tiếp theo chúng tôi xin được đề cập đến cái hình thức diễn trò ma. Kể từ quý vị, trò ma được tổ chức thành phường. Có người đứng đầu gọi là ông khố hay hoặc gọi là ông trùm của cái trò đó. Ông khố phải là cái người xuất thân trong một gia đình có ông tổ trưởng của cái trò này. Và theo tục lệ thì mỗi lần mà đi phục vụ cho cái đám tang thì cái phường trò ma phải thắp hương xin phép ông tổ. Phường trò thì có từ 8 cho đến 12 người. Và nội dung biểu diễn gồm có hai phần, đó là phần hát cũng như là cái phần diễn trò. Phần hát thì gồm có hát đứng, hát ngồi. Hát đứng là đứng để mà hát, thường được hát vào ban ngày. Hát ngồi là ngồi để mà hát, thường thì hát vào ban đêm. Khán giả là người nhà của người chết hay hoặc là dân làng đến phúng viếng. Mọi người say sưa thưởng thức, cảm thấy vơi đi cái nỗi buồn. Và Theo các cụ thì xưa kia cái phường trò có thể ngồi mà vừa nhâm nhi uống rượu mà vừa hát cả đêm, đến gần sáng thì mới có phần gọi là cái diễn trò. Và ban đêm, cái lúc mà đêm khuya thanh vắng thì phường trò thường hát chèo mái, chèo kén, xong rồi thì mới đến hát ngồi để mà dặn dò con cái múa chèo mái, múa chèo kén đã được hai người thanh niên thực hiện. Khi mà múa thì mỗi người cầm một cái roi và động tác múa thì khá là đơn giản. Đưa roi ngang lưng hay hoặc là ngang trán, chân thì nhúng theo cái nhịp của bài hát và cũng có khi ngồi xuống trụ ở một chân, chân còn lại thì một chân cũng nhúng theo cái động tác xoay roi bằng tay. Và khi diễn thì trai chèo hướng mặt lại ở phía quan tài hoặc là xoay vào đối diện với nhau. Phần diễn trò được diễn lúc mà gần về sáng sau khi mà kết thúc cái phần hát ngồi, gồm có các trò như là trò một ông hai bà. Trò một ông hai bà là một cái trò mà diễn hài nói về hai người vợ chồng cùng lấy một ông chồng. Đó, hai người vợ cùng lấy một ông chồng, thưa quý vị. Nghe tin chồng được về thăm nhà, ông chồng đi lính cho vua Lê đó, thưa quý vị, mới liền rủ nhau để mà đi đón. Chờ mãi không có thấy thì hai bà quay ra chê bai nhau. Một anh trai làng xuất hiện, rủ hai bà vào nhà mình để mà nghỉ, trêu ghẹo bà hai. Cái phần đối đáp giữa hai các nhân vật rất là dí dỏm, rất là hài hước, tạo nên một cái không khí vui vẻ, làm tan đi một cái nỗi buồn của gia đình tang chủ. Đó là cái phần diễn trò trong cái tuồng được mang tên là Một Ông Hai Bà. Có một cái tuồng diễn trò nữa là tuồng mang tên là ca trống, thưa quý vị. Ca trống hay còn gọi là tranh cơm trống. Tranh cơm trống là một cái trò diễn gồm có ba nhân vật. Một nhân vật thì đeo cái trống cơm, hai nhân vật tranh cái cơm trống, mục đích là bốc được cái nắm cơm ở trên cái mặt trống. Và người đeo trống vừa múa mà vừa phải cố gắng để mà bảo vệ cái nắm cơm đó. Khi bốc được cái nắm cơm lên trên cái mặt trống thì cái trò diễn mới được kết thúc. Trò diễn này khá là đơn giản nhưng mà tiếng trống thì rất là rộn ràng, đã tạo nên một cái không khí rất là sôi động, rất là hào hứng. Đặc biệt là những nhân vật trong cái trò diễn đều đeo mặt nạ bằng gỗ cả, thưa quý vị. Và tiếp theo, đó là một cái phần diễn trò của một cái tuồng được mang lên là ca hổ lang, thưa quý vị. Ca hổ lang là một cái trò diễn về một cái cuộc săn bắt hổ. Trong đó diễn có phần đọc chú để mà giải trừ tai họa cho cái con hổ gây ra. Và cái phần trò diễn bắt hổ rất là thu hút người xem. Và thưa quý vị, theo quan niệm của người Mường thì hổ là một cái con vật thiêng liêng rất hay bắt người, bắt gia súc và họ cũng sợ vong ám của người trần. Và để diễn ca hổ lang thì mọi người phải chuẩn bị ba cái lễ cúng. Trước khi diễn thì Phường Mai chuẩn bị một cái mâm chầu rượu. Trong khi diễn thì có một cái miếng thịt sống. Sau khi diễn thì có một cái mâm cổ để ông khố cúng cho hổ. Và cái trò diễn được diễn theo một cái trình tự. Đầu tiên họ rước hổ, sau đó mới múa hổ, tiếp nữa là đi xúc cá gặp hổ và tiếp nữa là hai thợ săn đi săn hổ và cuối cùng là đưa hổ. Ngoài ra còn có một số những cái trò khác cũng được dân làng thích, như là mỏ lộn, đi tìm tú máng. Những cái trò diễn này tạo nên một cái không khí vui nhộn hài hước, giúp cho gia đình tang chủ nguôi đi những cái nỗi buồn đau. Và nói về cái trình tự diễn trò ma thì khi mà được báo tin đến phục vụ cho gia đình có một cái đám hiếu thì trùm trò mới thổi tù và làm bằng cái sừng trâu gọi các con trò đến để mà tập hợp ở nhà trưởng trò tức là nhà của ông khố, thưa quý vị, để mà chuẩn bị đi phục vụ diễn trò cho cái gia đình của người chết. Và trước khi đi thì cái phường ma phải chuẩn bị một cái mâm cổ chai để mà cúng ông tổ phường trò để mà xin phép cho phường đi phục vụ đám ma. Và tại nhà tang chủ thì phường ma phải thực hiện những cái nhiệm vụ như là hát mời thông gia của gia đình tang chủ đến viếng, tức là đón mội, rồi tao sau đó thì hát đứng, hát ngồi, hát trên đường ra nghĩa địa, hát đi hạ huyệt, vân vân. Trong đó, thưa quý vị, hát đứng, hát ngồi được thực hiện ở trong nhà, ở khoảng giữa của cái nhà sàn, ở phía trước của cái quan tài. Và theo sự sắp xếp của trùm trò, thì cả phường ngồi xung quanh để mà chơi nhạc, đến cái phần mà ai biểu diễn thì mới đứng lên, quay hướng về phía quan tài để mà hát, để mà múa hay hoặc là diễn trò. Thưa quý vị, trò ma được trình diễn cả ngày, cả đêm, đến gần sáng thì chuyển sang cái phần gọi là cái phần trò diễn. Trong quá trình diễn trò thì thỉnh thoảng xen kẽ những cái bài cho nhằm cái mục đích là gây hài, xen vào những khoảng trống cho cái phường được nghỉ ngơi, thưa quý vị. Và nói về những cái đạo cụ, những cái nhạc cụ thì thưa quý vị, đạo cụ diễn trò ma gồm có hai bộ quần áo trai chèo loại vải mềm, hai cái mũ trai chèo loại vải thô dành cho hai người trai chèo. Có 12 bộ quần áo kiểu nông dân màu nâu, có 10 khăn nhiễu màu đen thuộc cái vải sợi pha cho các thành viên ở trong cái phường trò. 3 cái áo khóm phụ nữ, 3 cái vái mường, 3 cái thắt lưng. Ngoài ra còn cần 3 cái khăn thổ cẩm dành cho các nhân vật đóng vai nữ trong trò, một ông hai bà đi tìm thú máng cùng nhân vật người phụ nữ mường đi xúc tép gặp hổ trong cò trò ca hổ lang. Nhân vật này còn phải cầm một cái rổ xúc tép, đeo một cái nón đựng tôm tép, một cái lốt con hổ bằng vải thô, một con phỏng tức là con búp bê bằng gỗ hoặc là con búp bê nhồi bông, có 3 cái mặt nạ bằng gỗ. Nói về cái nhạc cụ của cái trò này thì gồm có một cái trống cái, một cái trống cơm, một cái kèn bóp, một cái mõ và một cái sên. Trò ma là một cái trò diễn độc đáo của người Mường ở Thanh Hóa, và qua thực tế khảo sát cho thấy là cái ngôn ngữ sử dụng trong cái trò diễn chủ yếu là bằng tiếng Kinh, tiếng Mường. Một số những cái bài còn sử dụng cả những cái từ Hán. Hát trò ma có những cái quy định khá chặt chẽ, như là con trò phải là nam giới, các phần khấn tế là thầy phù thủy, cái vai trai chèo là thanh niên, nhân vật nữ là do nam đóng giả nữ, và trước khi diễn thì phải chuẩn bị lễ để thầy mo cầu khấn xin phép cho ông thủy tổ của cái trò thì mới được tiến hành thì mà diễn. Vì điều đó cho thấy cái yếu tố linh thiêng khá đậm nét trong cái trò diễn độc đáo này. Và cái thứ quý vị, hiện nay thì cái trò ma cũng đã được những người nghệ nhân ở thôn Thạch Minh, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy khôi phục lưu giữ. Ngày nay do nhu cầu của xã hội, trò ma không chỉ diễn để phục vụ đám tang mà còn được trích diễn trong các ngày lễ hội ở trong đời sống cộng đồng của người Mường Thanh Hóa, thưa quý vị. Vâng, đó là chương trình Đất Lệ Quê Hỏi ngày hôm nay Hoàng Tính vừa mới trình bày gửi đến cho quý vị trọn vẹn trò ma trong cái lễ tang của người Mường ở Thanh Hóa. Tác giả là cô Đỗ Thị Thanh Nhàn. Cảm ơn cô Đỗ Thị Thanh Nhàn với cái phần sưu tầm của mình, để Hoàng Tính có dịp gửi đến cái phần này, gửi đến trong chương trình Đất Lệ Quê Hỏi. Thành thật cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật vui, thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn quý vị.